Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Như SBS Việt ngữ đã đưa tin về việc chùa Liên Trì ở quận 2, tức Thủ Thiêm cũ, bị Ủy ban Nhân dân quận này cưỡng chế giải tỏa vào ngày 23 tháng 6 với lý do là để lập khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và rất may là sự việc đã không xảy ra. Ngoại trừ vào cái ngày dự định giải tỏa thì có hơn một chục công an đã có mặt trước cổng chùa.
Nói với Mai Hoa, Hòa Thượng Thích Công Tánh cho biết lý do vì sao mà chùa Liên Trì lại gặp nhiều khó khăn o ép từ phía chính quyền trong việc các chư tăng tại đây hành đạo.
Ngày xưa là chùa thì người ta Phật tử đi đông đảo lui tới rồi, nhưng mà đa phần là bây giờ bị cái công an họ canh gác rồi họ chụp hình rồi như vậy, thì tất nhiên là bà con Phật tử là coi như họ sợ, phải nói quần chúng dân cái sự đâu phải như những anh em đấu tranh dân chủ ở đâu, cho nên Phật tử họ thấy mà có công an canh chụp hình chụp ảnh, họ ghi số xe nữa, chụp hình chụp ảnh thì nhiều Phật tử đến ta cũng ngại, cho nên ta bịt mặt ta lại, chứ đó là những cái số mà ấy, còn đa phần người ta sợ. Cho nên bây giờ cái số Phật tử, ví dụ 10 phần thì bây giờ chỉ còn 1-2 thôi. Đa phần họ sợ dữ lắm, chứ không phải bởi vì có nhiều cái con em của gia đình của Phật tử mà ví dụ như lên trên phường, lên trên quận để làm đơn để ký chứng nhận gì đó, để xin đi làm việc gì đó, xin chứng nhận thì họ nói bây giờ họ biết luôn, họ nói bây giờ về nói anh chị về nói với cha mẹ anh không có được đi chùa phản động chùa Liên Trì, bởi vì nếu đi chùa Liên Trì là họ không có ký đâu.
Dạ thưa thầy, không biết vì sao mà thầy lại bị chính quyền của Việt Nam bắt giữ rồi làm khó như vậy thưa thầy?
Dạ thưa là tại vì là họ ép tôi phải vào cái mặt trận tổ quốc hay là vào cái ban tôn giáo mà của cái hệ thống Phật giáo của nhà nước đó để họ quản lý đó. Tôi là theo cái Phật giáo Việt Nam thống nhất từ trước 75 và tôi nhất quyết là không có chịu theo cái Phật giáo Việt Nam là thứ nhất. Chứ thứ hai tôi là cứu trợ cho quý anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa với lại một số hồi đó trước đây thì có số ân nhân giúp đỡ thì để mà gửi quà cho quý cựu tù nhân lương tâm mà những anh em ở tù về khó khăn thì lúc bây giờ thì họ biết làm những việc đó cho họ tức là cấm hẳn, họ nói anh không thầy không có được tiếp tay cho những cái bộ xấu thì họ cho rằng những cái binh Việt Nam Cộng Hòa là bọn xấu thì tôi không chịu, tôi nhất quyết tôi nói tại sao người ta cũng là những cái chiến sĩ vì tổ quốc vì quê hương đã hy sinh mà bây giờ người ngày nay người ta đã tàn tật rồi cục chân cục tay mà bây giờ mấy anh không có giúp đỡ, mấy anh không có ấy mà mấy anh còn là ngăn cản thì nhất quyết chúng tôi phản đối và mình vẫn cứ làm như vậy. Rồi cuối cùng họ cản tôi không được thì họ biết cái thương với binh nào á mà hãy giao tiếp với mình á thì họ đến nhà họ cấm cái anh thương với binh đó, và đồng thời là những cái việc làm từ thiện như bà con dân oan á họ bị mất đất mất nhà thì họ mới lên chùa Liên Trì họ tạm trú, thì công an có khi vô nữa thì xét rồi bắt rồi đuổi rồi thì tôi cũng không có chịu, tôi cũng cứ yêu cầu là bảo vệ và nếu cần thì cứ bắt tôi thôi, thành thử cho nên mà phải nói rằng nhiều cái việc mình làm mà họ không đồng ý dầu rằng họ cũng chính vì vậy cho nên là sau này thì họ mới cứ canh gác theo dõi cô lập và như vậy là thường trực nhiều cái tổ chức xã hội dân sự về chùa họp, thí dụ hội đồng liên tôn cùng họp ở Liên Trì để hình thành lên và hội cựu tù nhân lương tâm rồi hội nhà báo độc lập rồi nữa cũng đầu tiên cũng nhờ chùa Liên Trì họp rồi mới thành lập lên được một số nhóm xã hội dân sự, thành ra các cái việc đó thì họ đều cấm tôi, họ hăm dọa tôi đủ thứ, nhưng mà tôi thấy cái việc phải để góp phần cho cái sự tiến bộ của xã hội thì chúng tôi vẫn cứ phải giúp đỡ thôi, còn mấy anh muốn bắt nhốt tù đầy thì chuyện của mấy anh thì đó thì rồi chúng xin tứ và những cái đơn giản nó như vậy. Chính vì vậy cho nên họ muốn triệt phá được chùa Liên Trì chỉ có vậy thôi đó, thưa cô.
Vừa rồi là trả lời của Hòa Thượng Thích Công Tánh. Tiếp theo là chuyện máy bay mất tích và bị nạn tại Việt Nam. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Gần 10 ngày qua, vụ phi cơ Su-30 MK2 mất tích và sau đó máy bay tuần thám Kasa cũng bị nạn trên vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ. Tin mới nhất từ báo chí trong nước cho biết lực lượng cứu hộ đã xác định chính xác vị trí một động cơ máy bay Kasa 8983 gặp nạn ở độ sâu khoảng 60 mét.
Ngoài ra, hai thi thể đã được phát hiện tại nơi tìm kiếm chiếc máy bay của cảnh sát biển và bộ phận pháp y của Bộ Quốc phòng Việt Nam đang giám định. Trước đó, Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội cho biết sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam trong việc tìm kiếm các máy bay mất tích, thế nhưng phía Việt Nam được biết đã từ chối.
Nguồn tin của VN Express xác nhận tàu cá của ngư dân vớt được thi thể với trang phục quân nhân và một số giấy tờ tùy thân trong vùng tìm kiếm máy bay Kasa. Trên giấy tờ ghi tên Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, chính trị viên phi đội phi công cấp 3 Lữ đoàn 918, Việt Nam đã chính thức nhờ Trung Quốc giúp đỡ và nước láng giềng Trung Quốc cũng đã đáp lại đề nghị của Việt Nam điều nhiều tàu tới vùng Vịnh Bắc Bộ để giúp công tác tìm kiếm.
Hãng Airbus, nhà sản xuất máy bay CASA, đề nghị tìm thấy hộp đen máy bay thì đưa dữ liệu từ hộp đen và thiết bị ghi âm buồng lái sang cơ sở tại Madrid, Tây Ban Nha để dừng lại tai nạn dưới sự giám sát của Việt Nam. Đó là tin tức cập nhật về vụ máy bay rơi tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ theo dõi các diễn biến trong vụ này qua các bản tin hàng ngày. Kính mời quý vị theo dõi.
Trong phần sau của chương trình là chuyện hộ khẩu có nên bỏ hay không.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Trong một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho rằng hệ thống quản lý hộ khẩu tạo ra bất bình đẳng về cơ hội ở Việt Nam. Theo ông Akin Vogt, quyền giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố cuộc nghiên cứu và cho rằng cần có các cải cách lớn hơn nữa để bảo đảm là người nhập cư có được khả năng tiếp cận trường học, chăm sóc y tế và việc làm ở khu vực công cũng như những người khác.
Khuyến cáo của ông Fox được đưa ra sau khi Ngân hàng Thế giới kết hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khảo sát dịch vụ công và chế độ hộ khẩu đã có tại Việt Nam từ 50 năm qua.
Theo Ngân hàng Thế giới, có gần 6 triệu người được khảo sát là không có hộ khẩu thường trú ở nơi họ tạm trú. Tại Hà Nội là 18% và tại Sài Gòn là 36%. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng theo dõi vấn đề bãi bỏ hộ khẩu từ lâu cho biết.
Còn một cái phương diện khác mà chúng ta cũng cần chú ý thêm là tại sao lại xuất hiện cái đề nghị này của Ngân hàng Thế giới, tại sao Việt Nam lại phải chấp nhận. Việt Nam là cái nước không dễ chấp nhận về chuyện này, đặc biệt là khi Việt Nam sống gần Trung Quốc, một đất nước mà từ cái thời xâm thu Trung Quốc là đã có cái chế độ tam gia liên bảo, một coi như là một trong những cái hình thức mà quản lý về mặt nhân khẩu, chế độ hộ khẩu. Và Việt Nam cũng là chịu cái sự ảnh hưởng nặng nề của Liên Xô trước đây. Mà Liên Xô thì chúng ta cũng biết rồi, cũng có cái hình thức là propiska, tức là quản lý nhân khẩu, đặc biệt là đối với các quân nhân tại ngũ. Thế thì việc mà theo những ý thức hệ chính trị như vậy thì đối với Việt Nam, cho tới giờ cái việc bỏ chế độ hộ khẩu vẫn là một cái điều hết sức khó khăn. Tôi biết rằng là từ năm 2013 thì thực ra lúc đó Ngân hàng Thế giới cũng đã khuyến nghị Việt Nam rồi. Không chỉ Ngân hàng Thế giới mà một số tổ chức nhân quyền đã khuyến nghị Việt Nam là bỏ chế độ hộ khẩu. Và lúc đó thì sau cái cuộc gặp Trương Tân Sang Obama tại Tòa Bạch Ốc ở Mỹ vào tháng 7 năm 2013 thì lúc đó cái vấn đề hộ khẩu cũng được đặt ra một lần nữa. Và cho tới tháng 11 năm 2013 khi mà Việt Nam chính thức gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì vào 3 tháng sau đó vào tháng 2 năm 2014 thì có một cái cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ và các nước trong thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã khuyến nghị Việt Nam khá nhiều về cái chuyện là bỏ chế độ hộ khẩu. Nhưng mà chỉ đến vào khoảng cuối năm 2015, cái việc bỏ chế độ hộ khẩu mới trở nên có vẻ như là vấn đề thời sự và được giới lãnh đạo Việt Nam quan tâm. Nó đồng thời xảy ra với cái việc là Việt Nam lần đầu tiên tham gia phê chuẩn cái hiệp định chống tra tấn của quốc tế. Như vậy thì đến gần đây, Ngân hàng Thế giới có một cái động thái cũng đáng chú ý là Ngân hàng Thế giới và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tiến hành một cuộc khảo sát và đưa ra một kết luận là cần bỏ chế độ hộ khẩu. Và ngày hôm qua thì lần đầu tiên tôi thấy là Đài truyền hình Việt Nam, tức là VTV, rút ra một cái tít là cái chế độ hộ khẩu của Việt Nam là xa lạ với các nước tiên tiến trên thế giới. Và tôi thấy cái tít này lạ thật. Tại vì VTV là một cái truyền thông bảo thủ của nhà nước, và gần như Tờ báo Nhân dân hay Quân đội Nhân dân, mà lại đưa ra một cái tít như vậy theo cái hơi hướng ủng hộ cái việc bỏ chế độ hộ khẩu. Thì tôi thấy là chuyện lạ. Và tôi nghĩ rằng khi mà chế độ chính trị Việt Nam họ quyết định bỏ một cái thói quen cai trị của họ thì có nghĩa là cái việc đó nó phải gắn liền với một cái lợi ích của họ. Thì lợi ích đó là cái gì? Trước khi có cái việc mà tôi với anh Phan Bách và khán giả SS ngồi với nhau như thế này thì trước đây một tuần thì đã diễn ra một cái cuộc gặp, tôi cho là một cuộc gặp đầy ẩn ý giữa một nhân vật cao cấp của Ngân hàng Thế giới là bà Victoria Qua trước đây là giám đốc và đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhưng mà hiện nay đã được thăng chức và trở thành phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới phụ trách Đông Á Thái Bình Dương. Và có một cuộc gặp đầy ẩn ý với bà chưa trở thành chủ tịch quốc hội chính thức của Việt Nam và thông qua một lần bầu nữa, đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Và trong cuộc gặp này thì bà Ngân có đưa ra một cái thông tin rất đáng chú ý là đề nghị là Ngân hàng Thế giới là có một cái lộ trình làm sao để giảm dần cái tín dụng ưu đãi đối với Việt Nam cho tới lúc chấm dứt hẳn, có nghĩa là tránh gây sốc với Việt Nam. Thì tôi cho rằng có lẽ là cái tác động của Ngân hàng Thế giới đã tương đối đủ mạnh để bà Ngân nói như vậy. Việc bà qua tiếp xúc với bà Kim Ngân nó còn có một ý nghĩa khác, đó là có lẽ là bà qua và Ngân hàng Thế giới muốn thúc đẩy cái tiến trình cải cách về luật pháp của Quốc hội Việt Nam. Tôi cũng muốn nhắc lại là tháng 10, liên quan tới cái sự việc này thì tháng 12 năm trước, tức là tháng 12 năm 2015, lần đầu tiên, có thể nói lần đầu tiên là bà Victoria Qua đại diện cho Ngân hàng Thế giới đã trao cho chính phủ Việt Nam, lúc đó là ông Nguyễn Tân Dũng, một cái bản khuyến nghị 7 điểm. Với một cái khuyến nghị đầu tiên đã trên cùng là Việt Nam cần sớm ban hành luật lập hội, đó là một sự đáng ngạc nhiên vô cùng. Tại vì từ trước tới giờ Ngân hàng Thế giới chưa bao giờ có một cái khuyến nghị liên quan tới vấn đề chính trị và đặc biệt là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Theo tôi thì có lẽ là trong khoảng thời gian từ hồi 2015 cho tới nay thì Ngân hàng Thế giới đã quyết định chính thức tham gia vào cái mặt trận nhân quyền ở Việt Nam. Và điều đó đã tạo ra một sự phức tạp rằng Việt Nam trong cái tình thế hiện nay vô cùng khó khăn về kinh tế và đặc biệt là vấn đề ngân sách thì sẽ phải dễ dàng chấp nhận hơn những điều kiện áp lực của quốc tế. Và đồng thời chỉ có chấp nhận những cái đó thì Việt Nam mới hiểu rằng họ có thể vay vốn tín dụng ưu đãi của nước ngoài và kể cả có được những cái lợi ích khác chẳng hạn như vấn đề TPP trong tương lai.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng, trong phần sau của chương trình là một nhà máy giấy được thành lập tại Hậu Giang, xả nước thải ô nhiễm môi trường. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Trong bối cảnh vụ đại thảm họa môi trường do Formosa, Hà Tĩnh gây ra từ đầu tháng 4 đến nay, đang khiến hàng triệu ngư dân miền Trung rơi vào cảnh sống dở chết dở, hàng chục triệu người Việt cả trong và ngoài nước cảm thấy bất an, lo lắng. Và nguyên nhân của việc cá chết hàng loạt này cho đến nay vẫn chưa được công bố rõ ràng từ phía chính phủ Việt Nam. Thì mới đây, thông tin nhà máy giấy khổng lồ Lee & Man Việt Nam nằm ngay bên bờ sông Hậu sắp đi vào hoạt động vào tháng 8 tới đây lại khiến công chúng đứng ngồi không yên.
Nhà máy giấy này là của công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Lee & Man Việt Nam thuộc tập đoàn Lee & Man Paper Hồng Kông, Trung Quốc với mức tổng đầu tư lên đến 1,2 tỷ Mỹ Kim và nằm trong số 5 nhà máy giấy lớn nhất thế giới. Tổng diện tích của nhà máy là 82,8 hecta nằm trong cụm công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm, tỉnh Hậu Giang. Tổng thầu xây dựng nhà máy là công ty cổ phần kỹ thuật Hải Thành đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Giáo sư Võ Tùng Xuân, hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ, trả lời câu hỏi tại sao nhà máy mỗi năm thải ra gần 3.000 tấn sút lại được phép hoạt động, ông cho biết.
Cái này thì nhà nước phải nói nó phải thật chặt chẽ. Thế này vấn đề bây giờ đã cho phép nó rồi. Nhiệm vụ của nhà nước là phải theo dõi một cách rất chặt chẽ. Nếu mà để có bề gì nữa thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải chịu trách nhiệm chứ không phải cái thằng đó không. Bởi vì cho phép nó tức là đã xin phép hết tất cả các cái khả năng là nó có thể làm hại môi trường. Bởi vì mình biết cái nhà máy giấy là nó cái nước đen của nó là rất là độc, thành ra phải tốn rất nhiều kinh phí để mà mình xử lý nó. Khi mà nhà nước Hậu Giang cũng như nhà nước của nhà bộ kế hoạch đầu tư cho phép nó thành lập thì phải chắc chắn là nó phải theo đúng cái cam kết của nó là nó phải xử lý nước thải. Thành ra bây giờ phải có một cái theo dõi cái xử lý nước thải này cho nó thật là chắc chắn, thật là kỹ để mà sau này không có những cái tai nạn gì mà do cái nhà máy này nó gây ra.
Dạ, xem lại thì cái quy hoạch nhà nước về vấn đề phát triển công nghiệp giấy đến năm 2020 đó thì không hề có vấn đề xây dựng nhà máy giấy ở Hậu Giang. Thì tại sao lại có việc nhà máy này xuất hiện tại Hậu Giang, thưa giáo sư?
Đúng là tôi cũng không có chắc chắn gì về cái này mà nhưng mà nghĩ là cũng theo dư luận nghĩ là có cái bôi trơn nào đó để mà cuối cùng phải cho phép nó xây dựng. Thành ra mấy cái này là trong hậu trường và dưới bàn thiệt.
Nhưng mà thưa giáo sư, xét về vấn đề nguyên liệu đó thì chỉ có 20% là có thể sử dụng nguyên liệu tại chỗ, còn 80% là phải nhập cảng, nhập từ nước ngoài vào. Như vậy thì cái nhà máy này nó đâu có ích lợi gì cho địa phương đâu, thưa giáo sư.
Bởi vậy, thành ra mấy cái người mà cho phép đó là mình phải điều tra mấy cái ông mà cho phép này, tại sao dám cho nó xây dựng. Nói chung là anh em những người hiểu biết bất bình dữ lắm, không biết sao mà từ tỉnh quỹ tới ủy ban tỉnh các anh điều hành cái guồng máy của Hậu Giang cũng như là một cái bệnh đầu tư mà lại cho phép như thế. Đây là một cái đạn mà gọi là 63 nước Việt Nam nhỏ trong những nước Việt Nam lớn. Ông nào thấy có khu công nghiệp, ông kia có khu công nghiệp thì mình cũng phải có khu công nghiệp. Không biết là nó sẽ như thế nào nhưng mà phải có khu công nghiệp. Có khu công nghiệp bài ra rồi thì không ai vô nó thì giờ phải ráng chạy cho nó vô để cuối cùng nó đưa tới những cái thiệt hại cho nền kinh tế của mình.
Dạ vâng, như giáo sư nói từ lúc đầu là ngoài việc sẽ yêu cầu xét lại dự án nhà máy giấy thì còn cách nào khác nữa không thưa giáo sư?
Cái cách là bây giờ phải theo dõi cái nước thải của nó xử lý như thế nào chứ đâu còn cách nào nữa. Giờ nó xây rồi, mình cho phép nó xây, giờ mình đóng cửa nó đâu có quyền gì đó. Mình cho nó xây, chỉ mình không cho nó xây thì thôi, chứ còn giờ mình cho nó xây, giờ mình bắt nó dỡ rồi ai trả tiền là sao được. Cho nên giờ chỉ còn cách là theo dõi rất là chặt chẽ nước thải của nó hàng ngày để mà mình bảo đảm là nó cam kết xử lý nước một cách trở thành nước an toàn. Tôi nghĩ chỉ có cách đó thôi, không cách nào khác nữa.
Vừa rồi là giáo sư Võ Tùng Xuân.
Và đến đây đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.